VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh trực tuyến lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 3 tháng 12. Thưa quý vị, Tổ chức Minh Bạch Quốc tế mới ra một phúc trình nói rằng cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam vẫn dậm chân tại chỗ.
Cái điều quan trọng nhất là chính quyền này hãy đừng cản trở người dân và đừng thăm dọa hoặc trả thù những người tố cáo dân.
Nhận định của tiến sĩ Nguyễn Quang A, chúng tôi cũng sẽ có tường thuật chi tiết cùng tin Ngân hàng Thế giới nói kinh tế Việt Nam có dấu hiệu phục hồi lát nữa đây. Còn bây giờ xin mời anh Tấn Trương điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình ngày hôm nay.
Bộ trưởng Kerry chỉ ra những hiệu quả của chiến dịch oanh kích nhà nước Hồi giáo. Các nhà lập pháp Israel chọn ngày 17 tháng 3 để tổ chức bầu cử quốc hội. Tìm thêm được 7 thi thể của các thủy thủ đoàn tàu đánh cá Nam Triều Tiên ở biển Bering.
Sau phần tin quốc tế và Việt Nam, trong phần 2 của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi từ khắp nơi trên thế giới gửi về, cũng như bài học Anh ngữ sinh động. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới, xin mời anh Tấn Trương.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói rằng chiến dịch không kích của Liên quân chống nhóm nhà nước Hồi giáo đã tạo ra nhiều khó khăn cho các phần tử chủ chiến này, khiến bọn chúng khó tập hợp, di chuyển và tấn công. Ông Kerry đã phát biểu hôm thứ Tư tại Brussels, khai mạc hội nghị ngoại trưởng của 60 nước đối tác trong liên quân để thảo luận về các nỗ lực chống nhóm chủ chiến đã chiếm nhiều vùng đất rộng lớn ở miền Bắc, miền Tây Iraq và miền Đông Syria hồi trước đây trong năm.
One outcome of this meeting will be a statement that encompasses our message that we are united.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ nói, một kết quả của cuộc họp này là một tuyên bố chứa đựng trong thông điệp của chúng tôi, đó là chúng tôi sát cánh bên nhau, tiến lên trên mọi mặt trận và rằng chúng tôi cùng tham gia vào chiến dịch này cho đến khi đạt thắng lợi. Ông Kerry nói rằng những kẻ chủ chiến sẽ phải lo sợ cái gì từ trên trời sẽ ập xuống bọn chúng và rằng các cuộc oanh kích do Hoa Kỳ lãnh đạo sẽ tiếp tục khi cần đến trong lúc chương trình huấn luyện và trợ giúp cho các lực lượng an ninh của Iraq đang được mở rộng. Tính đến giờ, Liên quân đã thực hiện hơn 1.000 cuộc oanh kích tại Iraq và Syria kể từ khi chiến dịch này khởi sự vào tháng 8. Người phát ngôn của ngũ giác đài chuẩn đô đốc John Kirby hôm thứ Ba nói rằng Hoa Kỳ nhận được những dấu hiệu cho thấy Iran từ tiến hành những cuộc oanh kích tại Iraq. Ông Kirby nói Hoa Kỳ tin những vụ oanh kích đó là các cuộc tấn công đầu tiên của Iran chống nhóm nhà nước Hồi giáo. Một số lực lượng của Iran đã tham chiến trên bộ tại Iraq. Giới chức này nói rằng Hoa Kỳ không hợp tác với Iran và tùy thuộc vào Iraq quyết định liệu các hành động của Iran có xâm phạm không phận của Iraq hay không. Trong một tin tức khác, Bộ Nội vụ Iraq hôm thứ Tư nói rằng người phụ nữ bị bắt ở Liban không phải là vợ của thủ lãnh nhóm nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi. Các giới chức Liban hôm thứ Ba cho hay quân đội nước họ bắt được vợ và một đứa con của Baghdadi gần biên giới với Syria và rằng họ đang bị thẩm vấn tại Bộ Quốc phòng. Nhưng người phát ngôn Bộ Nội vụ Iraq Saad Man nói rằng thực ra người phụ nữ đó là chị hay em gái của Omar Abdul Hamid al-Dulaimi, một nghi can khủng bố khác đang bị Iraq bắt giữ. Các nhà lập pháp Israel vừa đồng ý sẽ tổ chức các cuộc bầu cử mới vào ngày 17 tháng 3 sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói ông sẽ giải tán quốc hội hiện nay trong thời gian sớm nhất có thể. Các giới chức đảng hôm thứ Tư đưa ra quyết định chọn ngày tổ chức bầu cử một ngày sau khi ông Netanyahu sa thải hai bộ trưởng quan trọng và yêu cầu tổ chức bầu cử sớm. Quốc hội theo dự kiến sẽ bắt đầu tiến trình giải tán hôm nay thứ Tư để dọn đường cho cuộc bầu cử vào tháng 3. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng của Thủ tướng Netanyahu có thể sẽ tiếp tục nắm giữ quyền lực cho phép ông tiếp tục tại chức. Ông Netanyahu hôm thứ Ba nói rằng ông muốn có một ủy nhiệm rõ ràng và để thực hiện các chính sách của ông và ông sẽ không dung thứ cho các ý kiến chống đối hiện diện trong nội bộ chính phủ của ông nữa. Trung Quốc bác bỏ báo cáo của một nhóm theo dõi tham nhũng toàn cầu nói rằng nạn hối lộ còn tệ hại hơn trong năm qua tại nước này, bất chấp nỗ lực bài trừ tham nhũng hối lộ được chính quyền Bắc Kinh chú trọng. Trung Quốc thuộc 20 bậc xuống hạng thứ 100 trên bảng chỉ số cảm nhận tham nhũng thường niên của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế công bố hôm thứ Tư. Đó là điều rất đáng hổ thẹn cho đảng Cộng sản sau khi họ phát động một chiến dịch được lớn tiếng hô hào trong công chúng nhằm bài trừ nạn tham nhũng kể từ khi ông Tập Cận Bình lên cầm quyền vào cuối năm 2012. Người phát ngôn Wang Xuanwen của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Tư nêu lên nghi ngờ về kết quả của báo cáo. Bà nói rằng tổ chức này nên xem xét kỹ tính khách quan và trung lập trong phúc trình của họ.
Trung Quốc chính phủ kiên định phản phủ của quyết tâm, chí đa, có mục cộng đủ.
Phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh nói, cả thế giới đều biết rõ rằng chính phủ Trung Quốc đang kiên quyết bài trừ tham nhũng, và những kết quả đạt được trong chiến dịch bài trừ tham nhũng của chúng tôi được thế giới biết đến rất rõ. Chỉ số và thứ hạng trên bảng chỉ số cảm nhận về tham nhũng năm 2014 thực sự không đồng nhất với những thành quả mà Trung Quốc đạt được trong chiến dịch bài trừ tham nhũng. Trung Quốc chỉ được 36 điểm trên thang 100 điểm trong bảng chỉ số của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế. Năm 2013, Trung Quốc đạt được 40 điểm. Phúc trình này xác nhận rằng nhiều quan chức Trung Quốc đã bị kết tội tham nhũng nhưng có quá nhiều vụ án tham nhũng được giải quyết kín. Một số lớn các quan chức cấp thấp lẫn các đảng viên cộng sản cấp cao đã bị thanh trừng trong chiến dịch bài trừ tham nhũng. Nhưng không rõ liệu chiến dịch bài trừ tham nhũng có thành công hay không bởi vì nó tỏ ra không mấy hữu hiệu song song với các chủ trương cải cách to lớn khác trong hệ thống chính trị của Trung Quốc. Hơn nữa, các tòa án của Trung Quốc do Đảng Cộng sản kiểm soát khiến cho việc đưa ra phán quyết về những tội trạng tham nhũng thường mang động cơ chính trị.
Thưa quý vị, gần 3 tháng sau khi ca bệnh Ebola đầu tiên được chẩn đoán trên lãnh thổ Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama đã ca ngợi những tiến bộ trong cuộc chiến chống lại căn bệnh nguy hiểm này, cả ở nước Mỹ lẫn ở Tây Phi. Theo tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi tại Tòa Bạch Ốc, ông Obama cũng hối thúc Quốc hội chấp thuận đề nghị của ông là chuẩn chi khẩn cấp hơn 6 tỷ đô la để ứng phó với dịch Ebola. Mời quý thính giả nghe Bích Châu trình bày thêm chi tiết sau đây.
Ebola không còn là tin hàng đầu trên báo chí Mỹ trong vài tuần qua, nhưng nhà lãnh đạo Hoa Kỳ vẫn quan tâm sâu sắc tới dịch bệnh đã gây tử vong cho gần 6.000 người ở Tây Phi.
The urgency remains because if we are going to actually solve...
Sự cấp bách vẫn còn đó. Bởi vì nếu chúng ta muốn giải quyết vấn đề này cho chúng ta, thì chúng ta cũng phải giải quyết ở Tây Phi.
Ông Obama đã phát biểu như vậy tại Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ hôm thứ Ba. Tại đây, ông tán dương các nhà nghiên cứu đã hoàn tất những cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 của một loại thuốc chủng Ebola, mở đường cho các cuộc thử nghiệm lâm sàng ở Tây Phi. Tổng thống Obama cũng nói tới những tiến bộ trong cuộc chiến chống Ebola ở nước Mỹ. Ông cho biết trong 2 tháng qua, con số các bệnh viện Mỹ được chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với Ebola đã từ 3 bệnh viện tăng đến 35 bệnh viện, và con số các phòng thí nghiệm xét nghiệm Ebola đã tăng từ 13 lên tới 42 kể từ tháng 8. Trong sự ứng phó ở nước ngoài, Hoa Kỳ đã gia tăng số nhân viên Mỹ ở Tây Phi, trong đó có 200 nhân viên dân sự và 3.000 binh sĩ. Tổng thống Obama cho biết, những nỗ lực chống Ebola ngay tại nơi xuất phát đã mang lại những kết quả tốt, nhất là ở Liberia. Tại đó, Hoa Kỳ đã xây xong 3 trong số 10 đơn vị điều trị Ebola và số giường dành cho bệnh nhân Ebola dự kiến lên tới mức 2.000 vào đầu năm tới.
We've ramped up the capacity to train hundreds of new health workers per week.
Chúng tôi đã tăng cường khả năng để huấn luyện hàng trăm nhân viên y tế mới mỗi tuần. Chúng tôi đã cải thiện tập tục mai táng trên khắp Liberia. Và nhờ đó mà chúng tôi đã nhận thấy những tín hiệu rất đáng khích lệ. Đó là sự sút giảm của tỷ lệ lây nhiễm ở Liberia.
Tuy có những tiến bộ như vậy, ông Obama nói rằng cuộc chiến này phải mất một thời gian khá lâu nữa mới kết thúc. Ông nói rằng tình hình dịch bệnh trở nên nghiêm trọng hơn ở những nước như Sierra Leone, là nơi số ca bệnh và số tử vong đã gia tăng trong vài tuần qua.
This can still spread to other countries, as we've seen in Mali. Every hot spot...
Dịch này vẫn có thể lan tới những nước khác như chúng ta đã nhận thấy ở Mali. Mỗi một điểm nóng là một mồi lửa mà nếu không được ngăn chặn, nó sẽ trở thành một đám cháy. Do đó chúng ta không thể chểnh mạng cho dù chỉ trong một phút.
Tổng thống Obama cũng nhân dịp này thúc giục các thành viên Quốc hội trước khi nghỉ họp vào dịp lễ cuối năm chấp thuận yêu cầu mà ông đã đệ nạp là chuẩn chi khẩn cấp 6 tỷ 200 triệu đô la để ứng phó với dịch bệnh Ebola.
Để Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, nhân dịp đầu năm, Đài VOA có một số lịch năm 2015 để tặng cho quý vị thính giả và độc giả. Để đăng ký nhận lịch, quý vị hãy truy cập trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên trang facebook.com/voatiengviet để biết thêm chi tiết. Sau đây là phần tin về Việt Nam. Cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam dậm chân tại chỗ. Tổ chức Minh bạch Quốc tế vừa công bố phúc trình chỉ số cảm nhận tham nhũng 2014, xếp hạng 175 quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên cảm nhận của các doanh nhân và các chuyên gia trong nước về tham nhũng trong khu vực công ở mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam, trong năm 2014. Việt Nam đạt 31 trên 100 điểm, đứng thứ 119 trên bảng xếp hạng toàn cầu và thứ 18 trên tổng số 28 quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Điểm số của Việt Nam không thay đổi trong 3 năm liên tiếp và tham nhũng trong khu vực công vẫn là một vấn đề nghiêm trọng của quốc gia. Về đánh giá này, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, nhận định.
Đầu tư công của Việt Nam là vào loại cao nhất và cái kênh mà thông qua cái đầu tư công ấy là một cái kênh dễ nhất để mà tham nhũng. Đã là tham nhũng thì ông phải lấy cái của công để ông làm của tư. Đầu tư công thực sự là tiền đấy là tiền chùa. Chúng ta cũng không lạ gì trong cái thời gian vừa qua, những người mà có dính dáng đến cái quyền quyết định về đầu tư công, ví dụ như là những cái dự án rất là lớn, nào từ đường sắt cao tốc cho đến sân bay Long Thành, người ta thúc đẩy rất là mạnh mẽ cho những cái dự án ấy được thông qua, và khi được thông qua thì có nghĩa là có tiền chi cho cái dự án đấy tùy theo từng giai đoạn, và khi mà có tiền thì lúc đó mới có thể có cơ hội để mà tham nhũng, để mà ăn trộm. Cái sơ đồ của nó là đơn giản như vậy. Việc đó báo chí nó cũng đã nêu lên, bản thân chính phủ và bản thân các cơ quan nhà nước nó cũng đặt thành vấn đề.
Trong số 9 quốc gia Đông Nam Á được đánh giá năm nay, Việt Nam đứng thứ 6, chỉ xếp hạng trên Lào, Campuchia và Miến Điện. Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, công cuộc đấu tranh và đẩy lùi tham nhũng ở Việt Nam chưa đạt được những bước tiến cần thiết. Cơ quan này khuyến nghị Việt Nam tập trung xây dựng và củng cố các chính sách nhằm đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan công quyền, đồng thời tăng cường sự tham gia của người dân trong các hoạt động đấu tranh chống tham nhũng. Ngoài ra, Việt Nam cần có những cơ chế thiết thực và hiệu quả hơn để khích lệ người dân sẵn sàng tố cáo cũng như bảo vệ họ. Tiến sĩ Nguyễn Quang A tán đồng quan điểm của Tổ chức Minh bạch Quốc tế.
Cái điều quan trọng nhất là chính quyền này hãy đừng cản trở người dân và đừng gọi là hăm dọa hoặc trả thù những người tố cáo. Cái việc đó mới là cái việc mà quan trọng nhất, cản trở nhất cho cái việc tham gia của người dân. Còn những cái khích lệ về mặt thực chất và tinh thần có lẽ là cũng quan trọng, nhưng mà có thể là một cái nhân tố thứ năm thứ bảy gì đấy, ngoài cái việc mà đừng ngược đãi với những người tố cáo tham nhũng.
Tổ chức Minh bạch Quốc tế cũng thúc giục Việt Nam tăng cường tính minh bạch bằng cách sớm ban hành và đảm bảo thực thi hiệu quả luật tiếp cận thông tin, đảm bảo khả năng tiếp cận thông tin của người dân đối với hoạt động của các cơ quan công quyền. Thời gian qua, chiến dịch chống tham nhũng ở Việt Nam lại nóng lên với quyết định thu hồi nhà đất của một giới chức từng làm tổng thanh tra của chính phủ, sau khi công chúng đặt nghi vấn về tài sản được báo chí trong nước nói rằng lên tới nhiều triệu đô la của ông này. Theo báo chí trong nước, năm nay xảy ra 415 vụ án tham nhũng với số tiền thiệt hại trên 6.000 tỷ đồng, nhưng chỉ thu hồi nộp ngân sách trên 1.500 tỷ đồng. Ngân hàng Thế giới nói kinh tế Việt Nam có dấu hiệu phục hồi. Báo cáo điểm lại tình hình kinh tế của World Bank công bố ngày hôm nay nói rằng đã có các chỉ số ban đầu cho thấy kinh tế Việt Nam đang phục hồi. Ngoài ra, World Bank cho biết tăng trưởng kinh tế Việt Nam dự báo sẽ cải thiện từ mức 5,4% năm 2013 lên 5,6% năm 2014. Theo đánh giá của ngân hàng này, viễn cảnh khả quan này chủ yếu là nhờ ổn định kinh tế vĩ mô và hoạt động tốt của các ngành chế biến, chế tạo hướng về xuất khẩu có vốn đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, điều kiện kinh tế vĩ mô tích cực cũng giúp cải thiện vị trí xếp hạng của Việt Nam về rủi ro quốc gia, giúp chính phủ phát hành thành công trái phiếu trên thị trường quốc tế, huy động được 1 tỷ đô la Mỹ với điều kiện khá hợp lý. World Bank nhận định, Tại Việt Nam, khu vực đầu tư nước ngoài tiếp tục là nguồn tăng trưởng quan trọng. Trong khi đó, các doanh nghiệp trong nước vẫn đang phải vật lộn với nhiều khó khăn. Số doanh nghiệp phải đóng cửa hay tạm ngừng hoạt động vẫn còn gia tăng. Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Thường niên hôm 2 tháng 12, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng nhận định nền kinh tế Việt Nam đã trải qua một năm đầy thử thách, đặc biệt là sự kiện Trung Quốc đặt giàn khoan trong vùng chủ quyền Việt Nam. Ông Dũng cũng cho biết rằng tăng trưởng kinh tế năm 2014 ước tính đạt trên 5,9%, cao hơn mục tiêu đề ra.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Trở lại phần tin thế giới, một tổ chức cơ đốc giáo bảo thủ ở Nam Triều Tiên đã được Bộ Quốc phòng cấp phép để xây một tòa tháp hình cây Noel gần biên giới Bắc Triều Tiên. Theo tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi ở Seoul, việc xây dựng một kiến trúc có tính chất tôn giáo này diễn ra trong lúc có nhiều căng thẳng với Bắc Triều Tiên, một nước cộng sản vô thần. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết sau đây.
Hội đồng Cơ đốc giáo Hàn Quốc đang định xây một cây thông Noel cao 9 mét trên một ngọn đồi nằm cách một thị trấn của Bắc Triều Tiên khoảng 3 km. Cây Giáng sinh này sẽ được gắn trên ngọn một thập tự giá khổng lồ và được thắp sáng bằng những bóng đèn màu rực rỡ trong dịp lễ từ ngày 23 tháng 12 cho đến ngày 6 tháng Giêng. Hôm thứ Ba, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên Kim Min-sok loan báo rằng dự án này sẽ được xúc tiến. Ông Kim cho biết Bộ Quốc phòng đã chấp thuận yêu cầu đó sau khi xét đến mục tiêu của lễ thắp sáng cây Noel và để bảo đảm cho các hoạt động tôn giáo. Tòa tháp mới được xây để thay cho một tòa tháp cũ đã bị tháo dỡ hồi tháng 10 vì vấn đề an toàn. Bắc Triều Tiên cho rằng tòa tháp cũ là một hành vi chiến tranh tâm lý và cảnh báo Nam Triều Tiên chớ có tìm cách xây lại tòa tháp đó. Hội đồng Cơ đốc giáo Hàn Quốc từ chối không cho đài VOA phỏng vấn về vấn đề này, nhưng mục sư Kim Sung-un thuộc sứ bộ Malep cho biết tổ chức này chỉ hành xử quyền tự do tôn giáo của mình. Mục sư Kim nói rằng một số chính khách và người dân Nam Triều Tiên cho rằng hoạt động này kích thích Bắc Triều Tiên và tạo ra căng thẳng. Nhưng ông cho rằng Nam Triều Tiên là một nước, như Bộ Quốc phòng đã nói, một nước bảo đảm quyền tự do tôn giáo, và đó là một sự thật mà Bắc Triều Tiên phải chấp nhận. Những sinh hoạt tôn giáo ở Bắc Triều Tiên bị hạn chế trong những tổ chức được chính quyền công nhận và có liên hệ với chính phủ. Giới hữu trách ở đây đã bỏ tù những nhà truyền giáo tìm cách giao giảng phúc âm. Tại Nam Triều Tiên, các cuộc khảo sát cho thấy khoảng 29% dân số là người theo đạo Cơ Đốc, 23% theo đạo Phật và 46% không theo đạo nào. Nam Triều Tiên viện dẫn quyền tự do ngôn luận và tự do tôn giáo để bênh vực việc cho phép các nhân vật tranh đấu thả sang miền Bắc những bong bóng mang theo thông điệp chính trị và tôn giáo. Một vụ thả bong bóng hồi gần đây đã làm bùng ra một vụ nổ súng qua lại ở biên giới và khiến các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên tức giận đến độ họ quyết định hủy bỏ các cuộc đàm phán cấp cao vốn có mục đích làm giảm thiểu những mối căng thẳng quân sự giữa đôi bên. Ông Daniel Pinkston, một chuyên gia Đông Bắc Á của nhóm khủng hoảng quốc tế, e rằng việc Nam Triều Tiên ủng hộ cho dự án xây cây Noel sẽ gây thêm khó khăn cho việc thuyết phục Bắc Triều Tiên quay lại bàn đàm phán về chương trình hạt nhân và cải thiện tình trạng nhân quyền.
Nếu quý vị muốn tìm kiếm một số tiến bộ và tìm cách hợp tác với Bắc Triều Tiên về những vấn đề khác, thì việc này chỉ làm cho họ có lý do để không hợp tác. Do đó việc này không có lợi gì cho quý vị cả. Tôi không thấy được là làm thế nào mà việc này có thể mang lại lợi ích cho quý vị.
Vì cuộc chiến tranh Triều Tiên chấm dứt vào năm 1953 bằng một thỏa thuận ngưng bắn, chứ không phải bằng một hòa ước, cho nên khu vực biên giới, gọi là vùng phi quân sự, được cả đôi bên canh phòng bằng hàng vạn binh sĩ, xe tăng, đại pháo và mìn. Trong quá khứ, những vụ gây hấn lẻ tẻ đã dẫn tới những vụ đụng độ và thương vong có giới hạn ở cả hai phía.
I'll tell you one thing that we've got.
What a Christmas story to behold.
A crazy Christmas story to be told. I'll take the cheap Christmas white,
the slush in the street,
the crowds and the lights.
They make the season complete.
Bản tin Triều Tiên, các nhân viên cứu hộ tìm được thêm thi thể trong vùng biển lạnh như nước đá ở Bering, nơi một chiếc tàu đánh cá của Nam Triều Tiên bị đắm. Chiếc tàu đã bị tràn nước vào và bị đắm hôm thứ Hai trong thời tiết xấu tại vùng biển ngoài khơi miền viễn đông của Nga. Cho tới nay, 7 thi thể thủy thủ được tìm thấy, 7 thủy thủ đã được cứu sống. Ít nhất 46 thủy thủ vẫn mất tích và các giới chức cảnh báo rằng thời gian để cứu sống các thủy thủ đã cạn. 5 chiếc tàu đánh cá cùng với một máy bay của tuần dương Hoa Kỳ đang tham gia tìm kiếm cứu vớt trong khu vực. Một tàu cứu hộ của Mỹ theo dự kiến sẽ đến nơi vào ngày mai. Chiếc Orion 501 được hạ thủy cách nay 36 năm và do công ty thủy sản Sacho Industries của Nam Triều Tiên làm chủ. Thủy thủ đoàn của chiếc tàu đánh cá này gồm 35 người Indonesia, 13 người Philippines, 11 người Nam Triều Tiên và một thanh tra người Nga. Công ty Sacho Industries nói rằng các thi thể vớt được hôm thứ Tư có thể là 3 người Indonesia, 2 người Nam Triều Tiên và 1 người Philippines. Tổng thống Đài Loan vừa từ chức chủ tịch đảng Quốc dân đương quyền và sắp xếp lại nội các tiếp theo sau những thất bại nặng nề ngoài dự kiến của đảng ông trong các cuộc bầu cử địa phương hồi tuần trước. Tổng thống Mã Anh Cửu chính thức từ chức chủ tịch đảng hôm thứ Tư. Ông nói rằng ông phải nhận trách nhiệm lớn nhất trong thất bại bầu cử của đảng ông. Ông Mã Anh Cửu nói, đảng chúng ta đã thất bại một cách hết sức thất vọng trong cuộc bầu cử. Ông nói nguyên văn rằng, là chủ tịch đảng tôi xin nhận lỗi trước tất cả những người ủng hộ, những người tiên phong và những người sáng lập đảng. Tôi hổ thẹn vì đã làm cho mọi người thất vọng. Những thất bại đã buộc Tổng thống Mã phải nhanh chóng thay đổi nội các của ông. Văn phòng Tổng thống hôm thứ Tư nói rằng, Phó Thủ tướng Mao Trị Quốc sẽ lên làm tân Thủ tướng thay cho ông Giang Nghi Hoa, người đã từ chức Thủ tướng hồi tuần trước. Quốc dân đảng đã bị đánh bại tại 9 thành phố và quận huyện, kể cả cứ địa của họ là thủ đô Đài Bắc. Đối thủ chính của họ là đảng Dân Tiến, đảng đã cầm quyền tại Đài Loan từ năm 2000 đến năm 2008, đã giành được 7 ghế trong cuộc bầu cử hồi tuần qua. Ấn Độ đang xúc tiến nỗ lực hiện đại hóa đội tàu ngầm của nước này giữa lúc có những lo ngại về sự hiện diện ngày càng tăng của Hải quân Trung Quốc ở Ấn Độ Dương. Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã tăng nhanh tiến trình đặt mua 6 tàu ngầm mới, loại chạy bằng diesel và điện. Các tàu ngầm được mua mới này sẽ được tăng thêm cho đội tàu ngầm gồm 6 chiếc cùng loại đang được một công ty của Pháp đóng tại Mumbai. Việc tăng nhanh kế hoạch này sẽ diễn ra chỉ vài tháng sau khi xảy ra một vụ đối đầu trong một tranh chấp về biên giới ngăn cách Ấn Độ và Trung Quốc ở dãy Hy Mã Lạp Sơn. Và trước sự thể tàu ngầm của Trung Quốc đã đến neo đậu tại Sri Lanka, đảo quốc ngoài khơi bờ biển phía nam của Ấn Độ. Ấn Độ nói với Sri Lanka rằng sự hiện diện đó của Trung Quốc không thể được New Delhi chấp nhận. Bắc Kinh nói rằng các tàu ngầm của họ dừng lại đó để tiếp nhiên liệu trong khi đi làm nhiệm vụ chống hải tặc ở Ấn Độ Dương và Vịnh Aden. Giải thích đó không làm dịu được những lo lắng của New Delhi. Hồi năm ngoái, một báo cáo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cảnh báo về một mối đe dọa nghiêm trọng do Hải quân Trung Quốc đặt ra tại Ấn Độ Dương. Báo cáo ám chỉ rằng Bắc Kinh đang mở rộng phạm vi tuần tiễu trên biển vượt quá lãnh hải của Trung Quốc với mưu đồ kiểm soát những thủy lộ có tính nhạy cảm cao. Bắc Triều Tiên ra lệnh cấm công dân đặt tên giống tên của lãnh tụ Kim Jong-un. Đây là tin mới nhất về nỗ lực mới nhất của Bình Nhưỡng nhằm tạo ra một sự sùng bái đối với họ Kim, gia đình đã cai trị Bắc Triều Tiên qua 3 thế hệ. Một chỉ thị của nhà nước nói rằng bất cứ công dân nào đã đặt tên Kim Jong-un phải đổi lại tên mới và làm lại khai sinh. Chỉ thị bắt buộc này mà một số hãng tin của Nam Triều Tiên có được thông tin được ban hành vào tháng Giêng năm 2011, tức một năm trước khi ông Kim lên cầm quyền sau cái chết của cha ông. Trong thời gian trước tháng 12 năm 2011, ông Kim Jong-il đã chuẩn bị cho người con Kim Jong-un lên kế vị. Bắc Triều Tiên không bình luận về chỉ thị được báo chí loan tin này, nhưng các giới chức ở Seoul nói rằng chuyện này có phần chắc là sự thật, vì dư luận tin rằng Bình Nhưỡng cũng cấm công dân của họ đặt tên Kim Jong-il và Kim Jong-sung, tức hai lãnh tụ sáng lập ra Bắc Triều Tiên của hai thế hệ cha và ông của ông Kim Jong-un. Bộ trưởng Tài chánh Anh Quốc George Osborne cho hay chính phủ Anh sẽ trả tất cả số nợ của chính phủ trong Thế chiến thứ nhất vào mùa xuân năm tới. Bộ trưởng Osborne hôm thứ Tư nói rằng Bộ Tài chánh sẽ trả hết khoản nợ chiến tranh còn tồn động gần 3 tỷ đô la vào ngày thứ Hai, 9 tháng 3 năm 2015. Theo Bộ trưởng Osborne, một số nhỏ trái phiếu lãi suất cố định đang do một số người nắm giữ. Ông nói những trái chủ này phải đưa những trái phiếu đó đến để nhận tiền thanh toán. Ông nói chính phủ cũng có thể thanh toán các trái phiếu không kỳ hạn vào thời gian này để tận dụng lãi suất thấp hiện nay. Một phần trong số trái phiếu này được chính phủ phát hành trong thời gian của vụ sụp đổ thị trường South Sea vào thế kỷ 18 và được phát hành cho việc quốc hữu hóa ngân hàng Bank of England. Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nổi lên như là một ứng viên hàng đầu để thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel, người vừa từ nhiệm khỏi một vị trí an ninh quốc gia quan trọng vì áp lực. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Charles Ernest cho biết ông không có thông tin nào cần loan báo, nhưng có đề cập tới kinh nghiệm của ông Carter và nói rằng ông Carter nằm trong danh sách rút ngắn của Tổng thống Barack Obama cho chức vụ này. Ông Ernest lưu ý rằng ông Carter trước đây đã được Thượng viện Mỹ đồng lòng phê chuẩn làm Thứ trưởng Quốc phòng, một cân nhắc quan trọng trong bối cảnh chia rẽ chính trị hiện tại ở Washington. Ông Carter, 60 tuổi, là một nhà vật lý với kinh nghiệm lâu năm trong giới an ninh quốc gia của Mỹ. Tại Ngũ Giác Đài, ông từng làm tổng phụ trách mua vũ khí cho Mỹ, nhưng bị bỏ qua cho chức Bộ trưởng Quốc phòng khi ông Obama chọn cựu đồng nghiệp Hagel ở Thượng viện cho vị trí hàng đầu gần 2 năm trước. Ông Carter làm Thứ trưởng dưới quyền ông Hagel và người tiền nhiệm Leon Panetta. Trong vai trò cấp phó tới một năm trước đây, ông giám sát ngân sách 600 tỷ đô la và 2,4 triệu nhân viên dân sự và quân sự. Ông Carter không phục vụ trong quân ngũ, nhưng các nhà phân tích nói rằng ông có kiến thức bao quát về những loại vũ khí tinh vi.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, tại Ấn Độ, hai chị em chống chọi với hành vi sách nhiễu tình dục trên một chiếc xe buýt công cộng đã được tán thưởng về sự can đảm của mình sau khi một băng video ghi hình vụ việc được phổ biến rộng rãi. Nhưng theo tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi, sự chú ý cũng tập trung vào đám hành khách trên cùng chuyến xe. Người lái xe và bán vé đã không can thiệp giúp đỡ. Mời quý vị theo dõi bài tường thuật sau đây.
Lần này, câu chuyện về vụ sách nhiễu tình dục của hai chị em đi trên một chiếc xe buýt để về nhà từ trường đại học ở thành phố Rohtak của tiểu bang Haryana đã có một kết thúc có hậu. Hai nữ sinh viên 19 tuổi và 22 tuổi này đã đánh ba người đàn ông sau khi nói rằng những người đó có những cử chỉ thô tục và sờ mó bậy bạ vào người họ. Một cô đã dùng tay và một cô dùng dây nịt để đánh những kẻ làm điều sằng bậy. Hai thiếu nữ này đã được dư luận cả nước tán dương về sự dũng cảm sau khi một đoạn băng video về vụ việc này do một hành khách quay được rất nhiều người xem. Nhưng trong lúc ca ngợi hai thiếu nữ này, các nhà bình luận cũng bắt đầu nêu ra câu hỏi là tại sao những hành khách khác trên xe, người tài xế xe buýt và người soát vé chỉ khoanh tay đứng nhìn mà không làm gì cả. Tiến sĩ Ranjana Kumari, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội ở New Delhi cho biết, đàn ông Ấn Độ thường có thái độ thụ động vì nói chung họ nghĩ rằng những người phụ nữ chịu trách nhiệm đối với những gì xảy ra cho họ.
That is the psychology that, you know, either they are wrong or they invited the trouble or they have been...
Đó là tâm lý cho rằng hoặc là họ sai, hoặc là họ tự chuốc lấy phiền phức cho mình, hay là họ mặc quần áo bó sát người, hay là họ đã tự phô diễn một cách sai trái, hay họ chính là lý do làm cho họ bị gặp phải vấn đề mà họ đang đối mặt. Đó là một sự thật đáng buồn về cách thức mà xã hội chúng tôi nhìn vào phụ nữ.
Những nhân vật tranh đấu nêu ra rằng tâm lý đó chính là lý do tại sao phụ nữ thường bị sách nhiễu tình dục ở những nơi công cộng giữa ban ngày ban mặt mà thủ phạm không sợ bị trừng trị. Vấn đề thường được gọi là chọc ghẹo ban đêm này là một vấn đề rất nghiêm trọng ở Ấn Độ. Hai nữ sinh viên đó cho báo chí biết rằng, giả như các hành khách khác trên xe ra tay giúp đỡ, thì họ đã không phải hành động để tự bảo vệ như vậy. Bà Krishma Majumdar, một viên chức của Liên hiệp các hội phụ nữ toàn quốc cho rằng, tình trạng này phát xuất từ thái độ xã hội đối với phụ nữ.
I think they are all equally complicit in this, in this.
Tôi nghĩ rằng mọi người đàn ông đều đáng chê trách như nhau, vì trong tâm lý phù hệ của họ, họ nghĩ rằng đàn bà con gái sinh ra là để phục vụ cho họ. Tất cả đều là một trò giải trí, hoặc là họ tự mình làm việc đó, hoặc là họ đứng nhìn người khác làm việc đó. Các chuyên gia xã hội học và những nhà tranh đấu nữ quyền cũng nêu lên sự thiếu tin tưởng đối với cảnh sát và các cơ quan chấp hành luật pháp như một yếu tố chính làm cho người dân không muốn ra tay giúp đỡ.
Hai nữ sinh viên đó nói với báo chí rằng một số người còn khuyên họ không nên báo cáo vụ việc cho cảnh sát. Nhà xã hội học Deepanka Gupta ở New Delhi nói rằng dân chúng không muốn bị lôi kéo vào những vấn đề pháp luật rắc rối chỉ vì những việc mà họ nghĩ là không liên quan tới họ, bởi vì họ không biết chắc là pháp luật có bênh vực cho họ hay không. Ông Gupta cho rằng cần phải tiến hành nhiều biện pháp để thay đổi thái độ này.
We need to put in place a law.
Chúng ta cần có một luật lệ mà theo đó người nào biết được một tội phạm hình sự đã xảy ra mà không có hành động gì thì chính họ sẽ phải chịu trách nhiệm của một kẻ đồng lõa. Điều đó rất quan trọng. Đó là điều mà người Pháp đã làm.
Các nhà bình luận khác hô hào cho việc ban hành một đạo luật về người hào hiệp, bảo vệ cho những người giúp đỡ các nạn nhân. Họ nói rằng luật đó sẽ khuyến khích công chúng ra tay can thiệp khi chứng kiến những vụ sách nhiễu tình dục đối với phụ nữ. Nạn bạo động tình dục đối với phụ nữ ở Ấn Độ đã làm xôn xao dư luận thế giới hồi năm 2012 sau khi xảy ra vụ một thiếu nữ 23 tuổi bị cưỡng hiếp một cách dã man trên một chiếc xe buýt. Sau đó, luật lệ đã được siết chặt, nhưng các nhà tranh đấu nói rằng thái độ xã hội đối với phụ nữ cần phải có một sự thay đổi rất lớn thì cuộc chiến chống nạn sách nhiễu và bạo hành tình dục mới có thể thành công.
Sang một tin khác cũng từ Ấn Độ, những người biểu tình tại nước này đã đánh dấu kỷ niệm 30 năm ngày xảy ra thảm họa rò rỉ khí độc tại thị trấn Bhopal ở miền trung Ấn Độ, giết chết hơn 3.000 người. Các nhà hoạt động nói rằng 25.000 người khác đã thiệt mạng tiếp theo sau thảm họa này và nhiều người khác nữa vẫn tiếp tục chịu đựng hậu quả về thể chất cũng như tinh thần do ngộ độc gây ra. Thông tin viên của đài chúng tôi tường thuật rằng những người biểu tình muốn công ty Union Carbide, bây giờ là một công ty của công ty hóa chất Dove, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong thảm họa này. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết sau đây.
Những người biểu tình hô khẩu hiệu và mang hình ảnh của các nạn nhân đã tuần hành ở Bhopal hôm thứ Ba để đòi công lý. Họ đốt một hình nộm tượng trưng cho công ty hóa chất Dow Chemical, chủ sở hữu của Union Carbide, mà họ cho là phải chịu trách nhiệm về thảm họa này. Ông Bal Krishna Namdeo, một người tổ chức cuộc tuần hành, nói:
Union Carbide ka bhi symbol tha aur isliye jalaya jata hai.
Các công ty đa quốc không nên được phép làm ăn ở đây mà không phải chịu trách nhiệm về những gì họ làm. Việc chúng tôi đốt hình nộm ngày hôm nay là một biểu tượng của sự giận dữ của chúng tôi.
Ngày 3 tháng 12 năm 1984, một nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu tại Bhopal do công ty Union Carbide điều hành đã làm khoảng 40 tấn khí độc chết người, methyl isocyanate, rò rỉ vào môi trường, tạo ra thảm họa công nghiệp tệ hại nhất trên thế giới. Những người sống sót và gia đình của các nạn nhân nói họ vẫn đang chờ để được bồi thường đầy đủ. Một quả phụ tên Ansu Yeval phát biểu:
Cả gia đình tôi bị tác động nghiêm trọng. Chồng tôi qua đời trong vòng 2 tháng sau thảm họa. Tôi cũng bị tác động nặng nề với rất nhiều vấn đề về sức khỏe. Chúng tôi lúc đó có 2 con bò nuôi trong nhà. Chúng cũng đã chết. Do đó sinh kế của tôi bị ảnh hưởng nặng nề. Các con tôi và tôi sống sót, nhưng chúng tôi chỉ được hưởng những dịch vụ chăm sóc sức khỏe tối thiểu.
Công ty Dow Chemical bác bỏ trách nhiệm. Họ nói rằng chính phủ Ấn Độ đã nắm quyền kiểm soát địa điểm này vào năm 1998. Tuy nhiên, nhiều nhà hoạt động vẫn đổ lỗi cho công ty Dow. Quản trị viên của dẫn đường Shingari, bà Rashida B. nói:
Chúng tôi muốn nói với chính phủ rằng họ nên mở mắt ra và ít nhất là bắt công ty Dow Chemical phải chịu trách nhiệm trước tòa án tối cao và buộc họ chịu trách nhiệm đã phá hoại thế hệ kế tiếp, yêu cầu họ phải chịu trách nhiệm trong nỗ lực phục hồi, chữa trị và phương kế sinh nhai của những người sống sót để những người này có thể sống một cuộc sống tử tế.
8 cựu nhân viên của Union Carbide ở Bhopal đã bị kết tội bất cẩn gây chết người và bị tuyên án 2 năm tù giam. Các nạn nhân và giới hoạt động nói hình phạt đó là không đủ. Ông Balkrishna nói.
Trong 30 năm qua, chúng tôi đã đạt được một số điều. Nhưng điều mà những nạn nhân vụ rò rỉ khí độc có quyền được hưởng là công lý thì chúng tôi chưa có. Cho đến nay, chính quyền trung ương đã không thực hiện bất kỳ hành động nào chống lại các công ty phải chịu trách nhiệm.
Các nhà đấu tranh cho môi trường cảnh báo rằng thảm kịch Bhopal vẫn chưa kết thúc bởi vì các chất độc hại đã gây ô nhiễm cho đất đai và nước ngầm và tiếp tục là một mối đe dọa cho các khu dân cư. Bà Dinkra, một nhà tranh đấu thuộc nhóm thông tin và hành động cho Bhopal, nói.
There is still the issue of the cleanup of the toxic waste, which is still lying outside.
Vẫn còn vấn đề phải dọn sạch chất thải độc hại còn nằm ngoài nhà máy đã làm ô nhiễm nguồn nước ngầm tác động tới hơn 50.000 người. Vẫn còn vấn đề phải cung cấp sự phục hồi chức năng và theo dõi sức khỏe cho các em bị dị tật bẩm sinh do hậu quả của thảm họa rò rỉ khí độc và cho các bậc cha mẹ cư ngụ trong vùng nước bị ô nhiễm.
Cư dân Bhopal hôm thứ Ba đã khánh thành một viện bảo tàng lịch sử truyền miệng, có chứa những hình ảnh và vật dụng cá nhân của các nạn nhân, kèm theo những đoạn ghi âm do thân nhân của họ thâu thanh. Những người sống sót cũng thâu lại những lời chứng của mình cho viện bảo tàng này.
Tin Hoa Kỳ, một nhà lập pháp có nhiều thế lực ở Mỹ nói rằng chính phủ của Tổng thống Obama cần làm nhiều hơn nữa để đòi chính quyền Hồng Kông tôn trọng các quyền của những người biểu tình đòi dân chủ. Theo tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi, lời kêu gọi của thượng nghị sĩ Sherrod Brown được đưa ra trong khi sinh viên Hồng Kông nói rằng họ sẽ không từ bỏ chiến dịch chiếm trung. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Thượng nghị sĩ Sherrod Brown thuộc Đảng Dân Chủ nói rằng trong lúc sinh viên Hồng Kông không chịu lùi bước trước sự đe dọa là cảnh sát sẽ có hành động quyết liệt để chống lại họ. Chính quyền Obama nên theo đuổi một đường lối cứng rắn hơn đối với vụ giằng co ở Hồng Kông. Ông Brown, người đứng đầu Ủy ban Hành pháp Lập pháp về Trung Quốc, cho biết ông đồng ý với cựu thống đốc Hồng Kông Chris Patten là Bắc Kinh đang thực thi một nền dân chủ như Iran, là nơi người dân có quyền bỏ phiếu, nhưng vấn đề người dân có thể bỏ phiếu cho ai lại do lãnh đạo quyết định.
That's not democracy. The people of Hong Kong shouldn't have to wait any longer.
Đó không phải là dân chủ. Người dân Hồng Kông không nên chờ lâu hơn nữa. Và theo quan điểm của ông Patten và của cá nhân tôi, thì chúng ta cũng không nên chờ lâu hơn nữa.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng kêu gọi tự chế và đối thoại ở Hồng Kông. Thượng nghị sĩ Brown cho rằng Hoa Kỳ đã sai lầm khi tìm cách quản lý sự trỗi dậy của Trung Quốc với hy vọng là sau này Trung Quốc sẽ tuân thủ luật lệ.
Blocking and censoring US websites while Chinese tech companies raise billions on power capital.
Ngăn chặn và kiểm duyệt các trang web của Mỹ trong lúc các công ty công nghệ Trung Quốc huy động hàng tỷ đô la trên thị trường vốn của chúng ta là một việc không thể nào chấp nhận được nữa. Nói về việc tiến hành đối thoại nhân quyền mà không trả tự do cho các tù nhân chính trị, không đóng cửa các trại lao cải, không bảo vệ cho công nhân, không tôn trọng quyền của các sắc dân thiểu số, đó là điều không thể chấp nhận.
Thượng nghị sĩ Brown cho rằng cuộc bầu cử hôm thứ Bảy vừa qua ở Đài Loan chịu ảnh hưởng của cuộc phản kháng ở Hồng Kông, khiến cho đảng đương quyền có chủ trương thân Trung Quốc bị đánh bại.
It was almost certainly a vote against closer engagement with China.
Cuộc bầu cử đó hầu như hoàn toàn chắc chắn là một cuộc biểu quyết chống lại việc chính phủ Đài Loan giao tiếp chặt chẽ hơn với Trung Quốc.
Thượng nghị sĩ Brown kêu gọi chính phủ Mỹ hậu thuẫn nhiều hơn cho những người biểu tình ở Hồng Kông trong lúc một số nhà lãnh đạo trước đây của phong trào chiếm trung kêu gọi người biểu tình về nhà để tránh xảy ra thêm bạo động. Ông Benny Tai, một trong những người khởi xướng phong trào chiếm trung, phát biểu.
The government that used police batons to maintain its authority is a government that is beyond reason.
Chính phủ dùng dùi cui của cảnh sát để duy trì quyền hành là một chính phủ không có lý trí. Vì sự an toàn của những người chiếm cứ đường phố, vì ý nguyện hòa bình và yêu thương của chúng tôi hối thúc các sinh viên rút lui trong lúc chúng tôi chuẩn bị ra nộp mình cho nhà chức trách.
Tuy nhiên, các sinh viên lại nói rằng rút lui vào lúc này sẽ có những ảnh hưởng tai hại cho phong trào dân chủ Hồng Kông. Cô Patricia Lau, một sinh viên biểu tình, phát biểu như sau.
If we leave now, we cannot get anything and we cannot ask for.
Nếu chúng ta bỏ đi vào lúc này thì chúng ta sẽ không được gì hết và chúng ta không thể đòi hỏi phải có những cuộc bầu cử thật sự trong tương lai. Do đó, nếu chúng ta bỏ đi vào lúc này, chúng ta không thể làm gì hết.
Theo thượng nghị sĩ Brown, quyết tâm đó của người biểu tình xứng đáng nhận được hậu thuẫn của Washington và chính phủ Mỹ nên thay đổi lập trường đối với Bắc Kinh về vấn đề này.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sau đây mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 329. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, tôi ôn lại cách dùng hai chữ dễ dùng nhầm, đó là phrasal verb used to, khi tả một chuyện quen làm một quá khứ, hay một thói quen, một past habit, và một idiom get used to hay là to be used to, tả một chuyện đã quen. Ta cũng học cách đặt câu với những từ này. Trước hết là cách phát âm danh từ use, U-S-E và động từ to use. Danh từ use phát âm là s. The drawer is full of things I never find a use for. The drawer is full of things I never find a use for. Ngăn kéo đầy những vật mà tôi không biết dùng để làm gì. Increased use of fertilizers has led to water pollution. Càng ngày càng dùng nhiều phân bón đã đưa đến việc gây nên ô nhiễm nước. ESL learners should make use of all the programs available on the VOA and the BBC. They are free and available at all times. Động từ là make use of. Học viên học Anh ngữ như sinh ngữ 2 nên tận dụng tất cả những chương trình học tiếng Anh có sẵn trên đài VOA và BBC. Không tốn tiền và lúc nào mở ra cũng có sẵn. We all should make better use of our time in college. Make better use of time là dùng thời giờ một cách hữu hiệu. Khi còn là sinh viên, tất cả chúng ta nên dùng thời giờ một cách hữu hiệu. Và sau đây là một tục ngữ. There's no use crying over spilled milk. Nghĩa đen là khóc khi đã đánh đổ sữa thì vô ích. Nghĩa bóng là chuyện đã lỡ rồi, than vãn chẳng ích gì. Một nhóm chữ nữa là in use. All the washing machines are in use. Tất cả các máy giặt đều có người đang dùng rồi. The job of teaching English has given me an opportunity to put my language skills to good use. Put something to good use. Dùng để làm gì hữu ích. Việc dạy tiếng Anh đã cho tôi một cơ hội dùng khả năng sinh ngữ của mình vào một việc hữu ích. Now I have a graduate from college. My books are of no use to me, and you can have them all if you like. To be of no use là không còn dùng làm gì nữa. Bây giờ tôi đã học xong đại học, nên những cuốn sách không còn dùng làm gì nữa, và anh có thể lấy hết về mà dùng nếu anh muốn. Sau đây là động từ to use. This new computer is easy to use. This new computer is easy to use. Máy vi tính mới này dễ dùng. Can I use this table for my writing desk? Tôi dùng bàn này làm bàn viết được không? The police officers are accused of using excessive force during the arrest. Cảnh sát bị kiện là đã dùng võ lực quá mức trong khi bắt người. Sau đây chúng ta sang phrasal verb to be accustomed to hay là to be used to, có nghĩa là quen. Nhớ là sau to be used to hay to get used to, động từ gerund, tức là verb, có đuôi ing. I still haven't gotten used to working nights. Tôi vẫn chưa quen làm việc ban đêm. There used to be some trees in this field, didn't there? Xưa cánh đồng này có một ít cây có phải không? Đó là một tag question. There used to be, đổi thành, didn't there. I'm not used to being spoken in such a rude way. Tôi không quen bị người ta dùng những lời khiếm nhã với tôi như vậy. Vậy tóm lại, to be used to có nghĩa là quen. Và sau đó có verb ở hình thức gerund, tức là verb có đuôi ing. Sau đây là những câu used to, có nghĩa là xưa thường, hay là trước kia thường. He used to be in my class. Xưa anh ta học chung lớp với tôi. This shop used to do bicycle repairs too. Tiệm xe này xưa cũng thường sửa xe đạp nữa. Do you play soccer? No, I used to when I was in high school. Anh có chơi bóng đá không? Không, xưa tôi có chơi khi còn ở trung học. Did she used to be your girlfriend? Có phải ngày xưa cô ấy là bạn gái của anh không? Nhận xét là dùng used to trước động từ để chỉ một chuyện xưa thường làm hay trước kia làm, nhưng nay không còn làm nữa. She used to play the piano every day, but she hardly ever plays now. Xưa cô ấy ngày nào cũng chơi đàn dương cầm, nhưng bây giờ thì hầu như không chơi nữa, không còn chơi nữa. Mail service used to be slower. Bưu điện ngày xưa chậm hơn bây giờ. Life isn't as simple as it used to be. Đời sống bây giờ không còn giản dị như ngày xưa. That's where I used to live when I was a child. Đó là nơi tôi sống khi còn bé. Nhưng khi nói một hành động nay ta đã quen, không còn lạ nữa, thì ta dùng be hay là get used to và tiếp theo là một verb có đuôi ing. After a week in the countryside, I am used to getting up early. After a week in the countryside, I am used to getting up early. Sau một tuần ở vùng quê, bây giờ tôi đã quen dậy sớm. I can't get used to the hot climate of Texas. Tôi không quen với khí hậu nóng ở Texas. Và sau đây là chữ used to, theo sau bởi infinitive, có nghĩa là xưa thường hay trước kia. Didn't you used to smoke a pipe? Didn't you used to smoke a pipe? Có phải trước kia anh hút pipe không? Ngày xưa anh hút pipe, phải không? Dùng didn't you a tag question. My grandpa used to have a beard, but he shaved it off. Ông nội tôi xưa để râu cằm, nhưng bây giờ ông đã cạo rồi. Chúng ta học thêm một idiom có chữ use. Use every trick in the book. That means use every method possible. Thí dụ, he used every trick in the book to get her to go out with him, but she kept refusing. Anh ta dùng mọi mánh khóe để dụ cô đi ra ngoài chơi với anh ta, nhưng cô ấy vẫn khăng khăng từ chối. There's no need to use a foul language. Không cần phải dùng những lời khiếm nhã. Such a foul language is not appropriate for educated people to use. Lời tục tằn như vậy, người có giáo dục không dùng. Đây là người vợ nói với người chồng. I wish you wouldn't use a strong language in front of the children. Tôi mong anh không chửi thề trước mặt các con. Một idiom nữa là elbow grease. Use some elbow grease to get the job done. Hãy cố gắng làm cho xong công việc. Elbow grease là mỡ bôi cho trơn khuỷu tay, nghĩa đen. Nghĩa bóng là hard work and effort, especially when cleaning or polishing something. Công việc chân tay nặng nhọc, nhất là khi cần đánh bóng hay lau chùi. You have to use some elbow grease to get that floor clean. Anh phải chịu khó lau chùi thì mới sạch cái sàn nhà đó. Một idiom nữa là use up, dùng hết. We used up all our money during our trip to Paris. Chúng tôi đã tiêu hết sạch tiền trong cuộc du lịch ở Paris. Và sau đây là used to, có nghĩa là quen. Once people get used to smoking, it's hard for them to stop. Khi người ta đã quen hút thuốc rồi, thì khó mà bỏ. Sau đây là vài từ ngữ với cái chữ use như là user. User fee là tiền lệ phí cho người sử dụng một dịch vụ nào. Airport user fee, lệ phí sử dụng phi trường. Useful, có ích. Useless, vô ích. These shoes are useful for long walks. Những đôi giày này tiện để đi đường trường. These shoes are useless for long walks. Những đôi giày này dùng để đi đường trường thì không thích hợp. It's useless to complain. Khiếu nại cũng vô ích. Tương tự có thể nói, it is of no use to complain. Without electricity, the telephone becomes completely useless. Không có điện, cho nên điện thoại ở nhà trở thành hoàn toàn vô ích. Một nhóm chữ nữa là user-friendly, có dấu nối, là dễ dùng. I like this user-friendly software. Tôi thích cái phần mềm này vì nó dễ dùng. Username, tên người dùng. User ID, căn cước người dùng. User guide, sách hướng dẫn cho người dùng. Sau đây chúng ta sang phần bài tập. Quý vị nghe và hãy nói thẳng bằng tiếng Anh sau khi nghe câu tiếng Việt. Ngày xưa bạn có thường chơi bóng đá phải không? Ngày xưa bạn có thường chơi bóng đá phải không? Quý vị có trả lời là You used to play soccer, didn't you? Hay là Did you used to play soccer? Câu số 2. Mắm tôm là món ăn phải tập dần rồi mới quen. Mắm tôm là món ăn phải tập dần mới quen. Quý vị có trả lời là Shrimp paste is an acquired taste. You have to try it many times before you can get used to it. Câu số 3. Trước kia tôi thường hút thuốc pip, nhưng nay bỏ rồi. Quý vị có trả lời là I used to smoke a pipe, but I've stopped smoking it. Số 4. Xin đừng dùng ngôn từ thô tục trước mặt các em nhỏ. Quý vị có trả lời là Do not use a strong language hay là Do not use a foul language in front of children. Câu số 5. Tôi dùng mọi mánh khóe, tôi dùng mọi cách để mời cô ta đi chơi, nhưng cô ấy cứ từ chối. Quý vị có trả lời là I use every trick in the book to get her out on a date, but she kept refusing. Và sau đây, dùng thành ngữ, dùng trí óc thông minh. Nếu bạn dùng trí óc thông minh của bạn, thì bạn đâu có bị khốn đốn như bây giờ. If you use your brain, hay là if you use your head, you wouldn't be in trouble now. Một câu nữa là, bạn có biết cách sử dụng cái máy cắt cỏ mới này không? Quý vị hãy nói một tiếng Anh. Do you know how to use this new lawnmower? Câu khác, cho tôi mượn cái phun tay của bạn nhé. Tôi cần phải nói với nhà tôi là tối nay tôi về trễ. Quý vị có trả lời là, May I use your cell phone? I need to tell my wife that I would be coming home late tonight. Hãy nói bằng tiếng Anh. Tôi không cần cái máy vi tính này nữa nên anh có thể lấy đi. Quý vị có trả lời là, I have no further use of this computer, so you can have it.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Abkhazia, một lãnh thổ bị chiếm đóng của Georgia, gần đây đã ký cái gọi là hiệp ước với Nga, mà được biết kêu gọi phát triển một lực lượng quân sự liên hợp Nga-Abkhazia và cho Nga một vai trò trong vấn đề đối ngoại của Abkhazia. Binh lính Nga đã đồn trú ở Abkhazia kể từ đầu những năm 1990. trái với mong muốn mà tất cả những chính phủ của Georgia đã nêu rõ kể từ thời điểm đó. Hoa Kỳ không công nhận tính hợp pháp của bất kỳ cái gọi là hiệp ước giữa khu vực Abkhazia của Georgia và Nga. Lập trường của Hoa Kỳ về Abkhazia và Nam Ossetia vẫn rõ ràng. Những khu vực này là những phần thiết yếu của Georgia và Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Georgia. Được biết, cái gọi là hiệp ước này kêu gọi Nga chi tiêu cho việc hiện đại hóa quân đội của Abkhazia và cho Abkhazia hội nhập luật thương mại của họ với Liên minh Kinh tế Âu Á, là khối mậu dịch mà Nga thành lập với Belarus, Kazakhstan và Armenia. Hoa Kỳ tiếp tục hối thúc Nga đáp ứng đầy đủ những nghĩa vụ theo thỏa thuận ngừng bắn năm 2008, rút lực lượng trở về vị trí trước khi xảy ra xung đột, đảo ngược sự công nhận các khu vực Abkhazia và Nam Ossetia của Georgia là hai quốc gia độc lập, và cho tự do tiếp cận những vùng này để hỗ trợ nhân đạo. Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ cuộc thảo luận quốc tế Geneva về xung đột ở Georgia như một phương tiện nhằm tăng cường an ninh, ổn định và tôn trọng nhân quyền ở Georgia. Cách chắc chắn nhất để gia tăng sự tin tưởng giữa các bên và cải thiện cuộc sống của người dân trên thực địa sẽ là cho phép mọi người dân, các tổ chức nhân đạo và phái bộ giám sát Liên minh châu Âu được tiếp cận xuyên giới tuyến hành chính. Hoa Kỳ kêu gọi tất cả các bên nỗ lực một cách xây dựng hướng tới mục tiêu đó.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Tấn Chương tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói rằng sẽ mất mấy năm để đập tan nhà nước Hồi giáo, nhưng chiến dịch không kích của Liên quân đã tạo ra nhiều khó khăn cho các phần tử chủ chiến này, khiến bọn chúng khó tập hợp, di chuyển và tấn công. Ông Kerry đã phát biểu hôm thứ Tư tại Brussels khai mạc hội nghị ngoại trưởng của 60 nước đối tác trong Liên quân để thảo luận về các nỗ lực chống nhóm chủ chiến đã chiếm nhiều vùng đất rộng lớn ở miền Bắc, miền Tây Iraq và miền Đông Syria hồi trước đây trong năm. Người phát ngôn của Ngũ Giác Đài, chuẩn đô đốc John Kirby hôm thứ Ba nói rằng Hoa Kỳ nhận được những dấu hiệu cho thấy Iran tự tiến hành những cuộc oanh kích tại Iraq. Ông Kirby nói, Hoa Kỳ tin những vụ oanh kích đó là các cuộc tấn công đầu tiên của Iran chống nhóm nhà nước Hồi giáo. Một số lực lượng của Iran đã tham chiến trên bộ tại Iraq. Giới chức này nói, Hoa Kỳ không hợp tác với Iran và tùy thuộc vào Iraq quyết định liệu các hành động đó của Iran có xâm phạm không phận Iraq hay không. Trong một tin tức khác, Bộ Nội vụ Iraq hôm thứ Tư nói rằng người phụ nữ bị bắt ở Liban không phải là vợ của thủ lãnh nhóm nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi. Các giới chức Liban hôm thứ Ba cho hay quân đội nước họ bắt được vợ và một đứa con của Baghdadi gần biên giới với Syria và rằng họ đang bị thẩm vấn tại Bộ Quốc phòng. Nhưng người phát ngôn Bộ Nội vụ Iraq nói rằng thực ra người phụ nữ đó là chị hay là em của Omar Abdul Hamid al-Dulami, một nghi can khủng bố khác đang bị Iraq bắt giữ. Các nhà lập pháp Israel vừa đồng ý sẽ tổ chức các cuộc bầu cử mới vào ngày 17 tháng 3 sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói ông sẽ giải tán quốc hội hiện nay trong thời gian sớm nhất có thể. Trung Quốc bác bỏ báo cáo của một nhóm theo dõi tham nhũng toàn cầu nói rằng nạn hối lộ còn tệ hại hơn trong năm qua tại nước này, bất chấp những nỗ lực bài trừ tham nhũng hối lộ được chính quyền Bắc Kinh chú trọng.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội, mong quý vị đón nghe. Hiện quý vị vẫn có thể tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất trên mạng internet của chúng tôi tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Nguyễn Trung và toàn Ban Việt ngữ xin tạm chia tay quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.